Sau khi nhấp một ít rượu, Antonius nắm chặt tay Clobat và nói: "Nữ hoàng yêu quý của ta, nàng có thể cầu xin Octavius tha mạng cho nàng, nhưng tuyệt đối không để cho hắn làm nhục danh tiếng của nàng. Thiếp biết tính mạng và danh dự sao có thể song toàn được." Cleopat nói: "Nàng cũng không nên tin lời những kẻ xung quanh Octavius, họ cũng rất nham hiểm, nhưng Prosius thì khác, ông ta là bạn tốt của ta. Thiếp chỉ tin vào lời nói và hành động của mình thôi." Cleopat nói rất rõ ràng: "Cuối cùng, nàng không nên quá đau buồn vì cái chết của ta. Khi nàng nhớ đến ta, hãy đến những phút huy hoàng trước đây của ta. Điều mà nàng nên tự hào đó là trước đây, ta đã từng là anh hùng La Mã. Nàng cũng có thể hồi tưởng lại cuộc sống hạnh phúc thương yêu của chúng ta 10 năm qua. Điều này không phải ai cũng có được. Đến khi chết, chúng ta vẫn yêu thương nhau. Tình yêu của thế giới bên kia vẫn đang chờ đón chúng ta. Vẫn còn nữa, nụ hôn của nàng quan trọng hơn tất cả những gì ta để lại cho Octavius." Nói đến đây, Antonius nấc lên một tiếng và nhắm mắt lại. Cleopat khóc nấc lên: "Antonius, tương công của ta, chàng đi rồi sao? Sao chàng nỡ bỏ thiếp ở lại một mình? Thế giới cô đơn này không có chàng giống như địa ngục. Thiếp sống thế nào đây? Phu quân của ta, chàng hãy nói với thiếp một câu nữa đi, để thiếp biết chàng vẫn còn sống, để thiếp biết rằng chàng vẫn ở bên cạnh thiếp." Rasen ôm chặt vai Clobat và nói: "Nữ hoàng, tướng quân căn dặn nữ hoàng không nên đau buồn quá." "Ta rất biết nghe lời, Rasen, nhưng ta vẫn tin vào lời hứa của ta. Ta phải đi theo chàng." Cleopat khóc lóc vật vã và nói với hai người hầu gái của mình: "Cuộc đời của nàng gắn liền với Antonius, là người tình và là vợ của chàng. Nàng đã chỉ nhận tất cả những gì chàng đã dành cho nàng. Chàng không chỉ cho nàng danh dự, địa vị mà còn cho cả tính mạng của chàng nữa. Sao nàng không dùng tính mạng của mình để báo đáp cơn ơn của chàng? Lẽ nào nàng phải tiếp tục sống trong cô đơn ư? Hay là chấp nhận sự sỉ nhục của Octavius và người La Mã?" Erasi nhẹ nhàng nói với nữ hoàng: "Cô nghe mọi người nói Octavius cũng là người độ lượng." Cleopatra trả lời: "Nàng biết Octavius sẽ làm gì với nàng. Chồng của nàng đã căn dặn không được để cho Octavius làm nhục. Nàng không muốn một nữ hoàng Ai Cập cao quý như nàng phải cúi đầu trước Octavius hoặc bị kéo lê sau chiếc chiến xa trong lễ khải hoàng của hắn. Hình ảnh đó khiến cả Antonius và nàng đều mất mặt. Nàng chỉ còn con đường chết. Trước khi chết, nàng để cho Rasen và Erasi mang hết vàng bạc châu báu ra đi. Còn Octavius không đạt được mục đích." Rasen vừa khóc vừa nói: "Nàng suốt đời ở bên cạnh nữ hoàng, dù nữ hoàng làm gì, nàng cũng vẫn theo sát nữ hoàng. Bây giờ cũng vậy, nếu như nữ hoàng chọn cái chết thì nàng cũng không thể không theo." Erasi rưng rưng nói: "Nếu như không có nữ hoàng Cleopat, nàng cảm thấy sống cũng như chết, do đó nàng quyết định chọn cái chết theo nữ hoàng Cleopat." Cleopat ôm Rasen và Erasi vào lòng, cả chủ và tớ đều khóc như mưa. "Thôi được, cả ba chúng ta cùng chết, ta cũng không thể rời xa các ngươi được. Nếu như không có hai ngươi ở bên cạnh, cuộc sống của ta càng cô đơn lạnh lẽo hơn." Cleopat nói đùa với Rasen và Erasi. Cleopat lệnh cho Diomedes đem vàng bạc châu báu đi tìm vị ngự y kia, nói với ông ta ở nhà chờ lệnh. Diomedes vừa khóc vừa gật đầu tuân lệnh. Cleopat cũng chọn một số châu báu cho Diomedes: "Đây là phần thưởng của ngươi. Sau khi hoàn thành sứ mệnh, ngươi có thể bỏ đi. Số của cải này hoàn toàn có thể nuôi sống ngươi trong quãng đời còn lại." Diomedes quỳ xuống, hôn lên bàn tay của nữ hoàng, sau đó tìm đường bỏ đi. Sau khi thi thể của Antonius được khiêng đi, có một người lặng lẽ cầm thanh kiếm từ tay Antonius đi tìm Octavius. Ông ta được cho vào gặp Octavius trong doanh trại mới dựng ở cảng Alexandra. Thần tên là Decitas, là thuộc hạ của Antonius. Thần đến cầu kiến Octavius. Tướng quân anh minh là để nói rõ hai việc. Thứ nhất, Antonius đã chết rồi. Đây là thanh kiếm ông ta dùng để tự sát. Thứ hai, thần xin tình nguyện được làm binh sĩ của tướng quân, bởi vì thần thích cuộc sống quân ngũ, nguyện mãi là một quân nhân. Octavius giật mình khi hay tin Antonius tự sát. Ông hỏi Decitas cụ thể về cái chết của Antonius và cầm thanh kiếm từ tay Decitas quan sát rất kỹ. Khi biết chắc đó là thanh kiếm của Antonius, ông ta mới tin lời Decitas. Tuy nhiên, Octavius và tất cả mọi người có mặt ở đó đều không cảm thấy vui. Antonius vốn là một anh hùng, danh tiếng lẫy lừng của La Mã. Lẽ nào một danh tướng như Antonius lại chết bi thảm như vậy ư? Bất giác, Octavius cùng thuộc hạ đứng thẳng người lên yên lặng. Rõ ràng sự ra đi của Antonius không chỉ đơn thuần là sự ra đi của một con người, mà là sự ra đi của cả một thời đại. Trong không khí trang nghiêm đó, Decitas nói, Octavius tướng quân không ai xử tội chết Antonius, cũng không có thích khách ám sát ông ta, mà chính đôi bàn tay của ông ta tự cầm kiếm đâm vào bụng mình. Ngay cả khi chết, Antonius vẫn không đánh mất khí chất anh hùng của người La Mã. Do đó, chúng thần rất kính trọng Antonius. Xin ngài thứ lỗi vì thần đã nói như vậy trước mặt ngài. Octavius vỗ vai Decitas và nói, người đúng là một người trung thành. Antonius chết rồi, ta biết thánh thần sẽ khiển trách ta. Ta tin rằng thông tin này sẽ khiến rất nhiều vị quân vương phải rơi lệ. Agrippa cũng cúi đầu im lặng không nói gì. Ông ta cũng là người muốn trừ khử Antonius nhất. Hiện tại ông ta đang rất hối hận về hành vi của mình. Dù là một anh hùng, nhưng ai cũng có lúc lâm vào cảnh đường cùng. Octavius rất xúc động. Mặc dù Antonius đã ra đi về cõi vĩnh hằng, nhưng ông mãi là tấm gương sáng cho người dân La Mã. Antonius rơi vào cảnh thảm bại như vậy là do ông quá mê muội Cleopatra. Nhưng chẳng phải là do Octavius bức bách dồn Antonius vào bước đường cùng ư? Để có được quyền thống trị tuyệt đối với La Mã, họ đã cùng nhau liên minh rồi cùng nhau tranh giành, khiến cho Antonius ra nông nổi này. Cùng là người La Mã, cùng là quan chấp chính có hoài bão lớn lao, nhưng không thể sống cùng trong một thế giới. Đó chẳng phải là bi kịch lớn nhất của một đời người sao? Nghĩ đến đây, Octavius tự nhủ, mặc dù chúng ta không thể sống trong cùng một thế giới, nhưng chúng ta đã đứng trên một trận tuyến, từng liên minh và trở thành huynh đệ của nhau. Nhưng ta luôn bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đối với ngài. Ngài luôn là người đồng nghiệp, người cạnh tranh lớn nhất với ta trong sự nghiệp. Một vị quan chấp chính của nước Cộng hòa La Mã, một chiến hữu trên chiến trường, một tấm gương chiến đấu và một đối thủ lớn nhất trong cuộc đời của ta. Sở dĩ, ngài có kết cục như ngày hôm nay là do mệnh của chúng ta không hợp nhau, hy vọng kiếp sau chúng ta sẽ trở thành bạn tốt. Mọi người có mặt ở đấy đều nhìn Octavius đang xúc động. Họ biết rằng ông ta đang nghĩ về quá khứ hào hùng của những người anh hùng La Mã. Họ cũng ngưỡng mộ trước tấm lòng bao dung của chủ soái. Antonius đã chết. Thành Alexandra bị đánh chiếm. Không biết nữ hoàng Cleopatra đang ngẩn trốn ở đâu. Octavius rất muốn bắt sống được nàng và rất muốn có được khối tài sản vàng bạc châu báu khổng lồ của nàng. Octavius vốn là người rất mê đồ cổ và đồ trang sức. Có người nói rằng Cleopatra đã từng tuyên bố thà chết chứ nhất định không để mình rơi vào tay Octavius. Nàng sẽ đốt toàn bộ vàng bạc châu báu để mang sang thế giới bên kia. Điều này khiến Octavius rất lo lắng, muốn tìm bằng được nữ hoàng Cleopatra. Theo đề xuất của thuộc hạ, Octavius liền ra thông báo sẽ trọng thưởng 10 vạn tiền La Mã cho những ai có thông tin chính xác về nữ hoàng Cleopatra. 10 vạn tiền La Mã là một số tiền không nhỏ đối với những người dân thường của Ai Cập. Nhưng người dân thường của thành Alexandra không biết hiện Cleopatra đang ở đâu. Chỉ có một số người hầu và vệ sĩ nhiều năm đi theo nữ hoàng Cleopat mới biết được chỗ ẩn náu của nàng. Đáng tiếc số người này đều rất trung thành với nữ hoàng. Họ thà chết cùng với nữ hoàng chứ không bao giờ bán đứng nàng. Tuy nhiên, vẫn có người Ai Cập biết tin đó, chính là kẻ từng coi lăng triều đại Ptolemy. Mặc dù nữ hoàng Cleopat lặng lẽ đến khu lăng mộ riêng của mình, nhưng ông ta vẫn tìm ra được con đường tới khu lăng mộ bí ẩn này. Đó là tìm cách lần theo dấu vết để lại của các vệ sĩ khiêng Antonius đến lăng mộ. Khi thấy biết Octavius thông báo trao giải thưởng lớn, ông ta rất sung sướng. 10 vạn tiền La Mã là số tiền rất lớn. Với số tiền đó, ông ta không phải làm công việc trong coi lăng mộ cho vương triều Ptolemy như các vị tiền bối của mình trước đây. Gia đình ông ta có thể có một cuộc sống của giới quý tộc, nhưng ông ta vẫn sợ báo ứng trước. Từ trước tới nay, các vị vua của vương triều Ptolemy đều trả công hậu hĩnh. Tổ tiên dòng họ của ông ta đủ để có một cuộc sống sung túc. Do sơ ý, ông ta đã tiết lộ bí mật này với vợ của mình. Bà ta là một phụ nữ ham hư vinh và tham lam. Bà ta thúc giục chồng mình mau báo tin cho Octavius. Dù an toàn dưới lăng mộ nhiều ngày, nữ hoàng Cleopat sẽ phải thiếu lương thực và nước uống. Khi đó, sớm hay muộn, nữ hoàng cũng sẽ bị bắt. Không nên bỏ lỡ cơ hội tốt này. Ông ta cẩn thận đến doanh trại của Octavius, báo cho Octavius chỗ ẩn náu của Cleopat hiện nay, và nói thêm xác của Antonius cũng đang ở bên cạnh nữ hoàng. Tuy nhiên, làm thế nào để vào được lăng mộ của Cleopat thì ông ta cũng không biết. Sau khi lọt qua cửa, ngoài lăng mộ vẫn còn rất nhiều cửa khác. Trước đây các cửa này không đóng, người ngoài có thể vào dễ dàng. Nhưng sau khi Antonius chết, nữ hoàng Cleopat cùng với một số thuộc hạ thân tín của mình ở trong đó và đóng cửa lại. Người ngoài không thể vào được. Trong khi ông ta cùng với Octavius đang tìm mọi cách vào lăng mộ, thì con rể của Maecenas là Proselius nói rằng ông ta có thể đưa mọi người vào chỗ ẩn náu của Cleopat. Proselius, nguyên là bạn thân của Antonius, từng chinh chiến Nam Bắc với Antonius suốt 7 năm. Antonius rất ngưỡng mộ trí thông minh của ông ta. Sau này khi lấy con gái của Maecenas, ông ta chuyển sang phục vụ cho quân đội của Octavius. Sau khi Antonius vừa mới cưới Octavia nên không mấy quan tâm đến việc chuyển đổi của ông ta. Khi mâu thuẫn giữa Antonius và Octavius xấu đi, ấn tượng của ông ta đối với Antonius cũng nhạt dần. Ông ta rất bất mãn với việc Antonius bỏ Octavia chìm đắm trong vòng tay của Cleopat. Do đó tình bằng hữu với Antonius cũng bị cắt đứt. Ông ta rất muốn lập công với Octavius. Với mối thâm tình giữa ông ta và Antonius, ông ta tin tưởng rằng hoàn toàn có thể đưa quân của Octavius bất ngờ ập vào lăng mộ bắt sống nữ hoàng Cleopat. Trước hết, ông ta nhờ người coi lăng mộ thông báo với Cleopat rằng vì tình xưa nghĩa cũ, ông ta muốn đến viếng Antonius. Do phải đợi ngự y mang nọc độc của rắn đến và sống trong nỗi đau khổ dằn vặt, nên Cleopat suy nhược rất nhanh. Khi nghe đến tên Proselius, nàng vợ nói với Rasem và Erasi đỡ nàng ngồi dậy. Trước khi mất, Antonius có nhắc đến tên người này, nói rằng ông ta là người tin cậy nhất của Antonius. Ông ta muốn đến viếng Antonius, lẽ nào nàng lại từ chối? Cleopat xuống phòng tiếp đón Proselius và cho người canh phòng cẩn mật. Do Proselius đến đây với ý đồ từ trước, nên ông ta tìm cách kéo dài thời gian. Nhưng Cleopat cũng rất cảnh giác. Nàng muốn ngự y mang nọc độc rắn đến trước khi Octavius bắt được nàng. Sau khi thăm viếng Antonius, ông ta đi thẳng vào vấn đề. Octavius, tướng quân, gửi lời chia buồn tới nữ hoàng. Xin nữ hoàng suy nghĩ cho kỹ, có yêu cầu gì xin hãy bẩm báo với Octavius, tướng quân. Antonius từng nhắc đến tên của ngài trước mặt ta, nói rằng ngài là một người rất đáng tin cậy. Nhưng hiện tại ta không cần dựa vào ai và cũng không sợ mắc lừa ai cả. Nếu chủ soái của ngài muốn ta cầu xin ông ta, thì ngài hãy về nói với Octavius rằng ta là nữ hoàng Ai Cập, yêu cầu của ta ít nhất cũng phải là một vương quốc. Nếu như ông ta có thể giao lại Ai Cập cho con trai ta, thì ta chân thành cảm ơn ông ấy. Cleopatra hiểu rõ ý đồ của ông ta là muốn dụ dỗ nàng đầu hàng để có được số vàng bạc châu báu của nàng. Proculeius vui mừng nói: "Xin nữ hoàng yên tâm, Octavius là người khoan dung độ lượng, có yêu cầu gì xin cứ nói ra, ngay cả người tứ cố vô thân cũng nhận được ân huệ của Octavius, huống hồ ngài là nữ hoàng Ai Cập. Ta sẽ về bẩm báo yêu cầu của nữ hoàng, sẽ hiểu được tấm lòng độ lượng của Octavius. Ngài về nói với Octavius, hãy suy nghĩ đến yêu cầu của ta, ta sẽ chờ câu trả lời của ngài." Cleopatra bình tĩnh nói. Trong khi Cleopatra và Proculeius đang nói chuyện, quân của Octavius phục sẵn ở ngoài bất ngờ ập vào. Chúng mở toang tất cả các cửa của lăng mộ. Hai tên lính trèo thang lên phòng khách, đứng phía sau Cleopatra. Khi nàng phát hiện ra thì đã quá muộn. Nữ hoàng, chúng ta đã bị bắt rồi!" Rasen và Erasi hét lên. Lúc này Cleopatra mới biết mình mắc lừa Proculeius. Phản ứng đầu tiên của Cleopatra là rút dao từ trong người ra, nhưng hai tên lính đứng sau vội chặn tay nàng lại và cướp lại con dao trên tay nàng. Proculeius nói: "Ngươi sẽ không bị hại đâu, hà cớ gì phải tự hại mình như vậy? Cái chết có thể giúp ta giải thoát khỏi sự đau khổ. Đồ lừa đảo như ngươi đã được ta tin tưởng, cớ sao lại ngăn cản quyền được chết của ta?" Cleopatra tức giận nói: "Ngươi không thể chết được. Chủ soái của ta muốn mọi người thấy được sự khoan dung độ lượng của mấy. Nếu như ngươi chết rồi thì chủ soái của ta sao có thể làm cho mọi người thấy được sự khoan dung của ông ta với một nữ hoàng được?" Proculeius mỉm cười nói: "Sự khoan dung của Octavius ư? Ta biết hắn sẽ đối xử khoan dung với ta mà." Cleopatra nhìn Proculeius với ánh mắt căm hận. Cleopatra tưởng tượng ra cảnh Octavius đeo gông vào cổ nàng và kéo nàng đi khắp các con phố cho người dân La Mã sỉ nhục, chửi mắng vào mặt nàng. Không, nàng không thể rơi vào cảnh đó được. Dù chết, nàng cũng phải chết trên đất Ai Cập. Proculeius nhắc nhỏ đám lính hãy trông giữ Cleopatra cẩn thận. Ông ta về bẩm báo với Octavius. Đi được một vài bước, ông ta quay đầu lại nói với Cleopatra: "Nếu ngươi kêu cầu gì với Octavius, thì ta sẽ truyền đạt giúp ngươi. Ngươi đi đi, ta muốn chết." Cleopatra nói. Khi thấy Proculeius đi được một đoạn xa, Rasem và Erasi liền đến bên Cleopatra nói nhỏ với nàng: "Không nên có thái độ cứng rắn với kẻ thù, vì như vậy chúng sẽ đề phòng. Cần phải mềm mỏng hơn, như vậy mới có cơ hội tự sát." Cleopatra nói. Nàng cũng dự định như vậy, nhưng cứ nghĩ đến nàng đã mắc lừa Proculeius, hắn đã lợi dụng lòng tin của Antonius để lừa dối nàng, thì Cleopatra thấy oán hận Proculeius. Ba người bàn nhau trước mặt Octavius phải tỏ ra thuận theo lời hắn và không quyết định tự sát mới là thượng sách. Một lúc sau Octavius đến. Khi nhìn thấy hắn, Cleopatra mới nhận ra không xấu xí như mọi người thường nói, hắn hơi gầy và thấp. Octavius thấy Proculeius bẩm báo, liền đến ngay. "Cleopatra, ngươi nên nhớ rằng chúng ta luôn khoan dung với ngươi. Chỉ cần ngươi thuận theo ý của ta, thì mọi việc sẽ tốt thôi. Tuy nhiên, ta nghe nói ngươi muốn tự sát, như thế sẽ bất lợi cho cả ta và ngươi. Ta không muốn bị mang tiếng là bức tử nữ hoàng Ai Cập Cleopatra. Chắc ngươi cũng không muốn các con của mình gặp chuyện chẳng lành. Chỉ cần ngươi chết, ta sẽ không tha cho chúng. Ngược lại, chỉ cần ngươi còn sống, ta sẽ đảm bảo an toàn cho chúng." Vừa bước vào, Octavius nói với Cleopatra. Là một người mẹ, nàng rất yêu thương con mình, nhưng nàng không thể bảo đảm an toàn cho chúng. Ngay cả tính mạng của mình, nàng cũng không bảo vệ nổi, thì sao có thể bảo vệ chúng được? Sau khi suy nghĩ rất kỹ, nàng vẫn quyết định tự sát. Trong số 4 đứa con của nàng, ngoài Cai Gracion ra thì 3 đứa trẻ còn lại còn rất nhỏ, có thể Octavius sẽ tha cho chúng. Caesarion đã trưởng thành, nhưng nó là con của Caesar. Octavius có dám giết con trai của bố nuôi mình không? Thấy Octavius nói như vậy, Cleopatra nghĩ mình phải tận dụng cơ hội này. không được giết các con của ta. Tính mạng của chúng còn quý hơn tính mạng của ta. Ta sẽ đáp ứng nhu cầu của ngươi. Ta sẽ không tự sát. Cleopatra tỏ vẻ chân thành. Octavius hoài nghi, nhìn Cleopatra và nói, ngươi phải nhìn kỹ đi, như vậy mới là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng ta khẩn cầu ngươi, hãy cho ta ở lại đây thêm một vài ngày nữa. Ngươi cũng biết là Antonius cũng chết tại đây. Ta muốn phục bên linh cữu của chàng. Cleopatra thừa cơ đưa ra yêu cầu đó. Nàng đã nói với Diomedes, thông báo cho ngự y mang nọc độc rắn đến đây. Nếu nàng rời xa nơi này thì ông ta biết tìm nàng thế nào. Octavius suy nghĩ một lát liền gật đầu đồng ý. Cleopatra tỏ vẻ cảm kích, bày tỏ lòng biết ơn với Octavius. Mong rằng cả thế giới này đều biết được lòng độ lượng của ngài để thể hiện sự cảm kích của ta. Ta sẽ giao lại danh sách của cải của ta cho ngài, nhưng ta xin giữ lại một vài đồ trang sức mà ta thích nhất. Octavius nói, ta biết, đó chắc hẳn là một phần quý giá nhất. Đúng vậy, ta sẽ sử dụng vào việc khác. Ta biết ngài đợi đến khi tinh thần của ta tốt hơn, sẽ mang ta về La Mã. Do đó ta muốn tự tay tặng cho vợ ngài số trang sức đó, bà ta sẽ giúp ta nói rõ sự tình. Như vậy, rất có tác dụng, vì chẳng phải là ngài rất yêu vợ mình ư? Phần còn lại ta sẽ tặng cho em gái Octavia của ngài. Cô ấy cũng từng làm vợ của Antonius. Ta đã làm cô ấy tổn thương. Đó có thể coi là chút thành ý của ta đối với cô ấy. Thật vậy sao? Nữ hoàng, ngươi muốn làm như vậy thật chứ? Octavius hỏi. Trước khi rời khỏi lăng mộ, Octavius nói thêm với Cleopatra. Dù nàng dùng số trang sức đó đi tặng hay làm của riêng cho mình, ông cũng không coi đó là chiến lợi phẩm. Nếu thực sự nàng thích, thì số trang sức đó mãi mãi là của nữ hoàng Ai Cập. Nàng có thể tùy ý sử dụng, nhưng nàng không được buồn phiền, cũng không được tự sát. Mọi việc lớn nhỏ, Octavius phải hỏi ý kiến nàng, nên xử lý nàng như thế nào, không bao giờ bắt ép nàng. Cleopatra là một phụ nữ, mọi người sẽ đồng tình với nàng. Chỉ khi nàng ăn tốt, ngủ tốt thì mọi người mới vui. Xem ra Octavius chưa hoàn toàn tin nàng. Nàng phải tiếp tục diễn kịch. Ngày hôm sau, nàng yêu cầu viên cai ngục mang thức ăn đến và nói, ta phải tiếp tục sống vì các con của ta. Không ăn không uống sao sống được? Viên cai ngục vui mừng mang cơm và nước đến, bởi vì nữ hoàng đã quá suy kiệt. Hoàng hôn buông xuống, Octavius lại đến, thấy Cleopatra đang uống bình thường. Ông có vẻ yên tâm hơn. Nàng còn đề nghị với Octavius, nếu ông ta có thể bảo đảm an toàn cho các con của nàng, nàng sẽ tình nguyện theo ông ta đi bất cứ nơi đâu. Đương nhiên rồi, Cleopatra. Chỉ cần ngươi thuận theo ý của ta, sẽ không có chuyện gì xảy ra với chúng cả. Octavius nói rất chắc chắn. Cleopatra hiểu rằng, không đáng tin chút nào với lời bảo đảm của Octavius, nhưng nàng vẫn tỏ ra cảm kích. Nàng còn hỏi Octavius có con chưa và có yêu con, giống như là bao người mẹ khác nói chuyện về con mình. Lại một ngày nữa trôi qua, Cleopatra lại đưa ra yêu cầu, nàng muốn đến bên thi thể của Antonius để từ biệt chàng. Nàng cho biết nàng thấy khỏe hơn nhiều rồi, có thể sẵn sàng đi theo Octavius, nhưng nàng buộc phải nói rõ cho Antonius hiểu. Octavius đáp ứng yêu cầu của nàng, nhưng cho 4 tên thị vệ đi theo. Cleopatra đến bên thi thể của Antonius, quỳ xuống và khóc. Khóc xong, nàng nói vì các con của hai người, nàng không thể không đi theo Octavius, cầu xin linh hồn của Antonius tha thứ cho nàng. Nàng sắp phải sang La Mã với Octavius, không biết đến khi nào mới trở về thăm chàng được. Cleopatra khóc rất cảm động. Hai tên người hầu cũng không cầm được nước mắt. 4 tên thị vệ La Mã cũng rất cảm động. Đúng là sự từ biệt của một người phụ nữ với chồng mình. Biết cảnh này, Octavius không còn tin Cleopatra muốn tự sát nữa. Là phụ nữ, ai mà chẳng thương con. Mấy ngày sau, các thị vệ cũng canh phòng lỏng lẻo hơn. Đến ngày thứ 10, Rasen nói nữ hoàng Cleopatra rất ưa các loại quả không hoa. Bây giờ đang là mùa của loại quả này. Xin thị vệ đi mua một số quả này về cho nữ hoàng. Đám thị vệ suy nghĩ một lát, liền đồng ý nhưng không báo cáo với Octavius, vì họ cho rằng việc này là chuyện bình thường, không có gì đáng nghi ngờ cả. Họ đâu có biết rằng trước đó mấy ngày, Rasen đã bí mật viết thư cho ngự y, thúc giục ông ta nhanh chóng gửi đồ vật đáng yêu đã tới. Hôm nay chính là ngày hẹn lấy đồ đó. Cleopatra nói với Rasen và Erasi, hãy lấy tất cả đồ trang sức quý giá nhất của nàng ra và trang điểm cho nàng lộng lẫy nhất. Hai tiếng sau, Cleopatra xuất hiện trước mặt Rasen và Erasi trong bộ dạng của một nữ thần, chiếc áo choàng màu trắng bằng lụa tơ tằm, có đính vàng bạc châu báu bó sát cơ thể nàng, mái tóc nâu dài được búi cao, khuôn mặt nàng được phủ một lớp phấn mịn màng, đôi môi hồng gợi cảm khiến nàng trở nên lộng lẫy hơn, giống như một đóa hồng giữa mùa xuân. Cleopatra ngồi trước gương rất lâu, mọi ký ức của những năm tháng đã qua chợt ùa về trong trí nhớ, nhưng nàng không khóc, những ngày tháng đau khổ trong quá khứ. Xung quanh chiếc ghế hình tròn của nàng có xếp rất nhiều hoa tươi. Theo yêu cầu của nàng, mỗi ngày đám người hầu phải tặng cho nàng một chậu hoa tươi. Chúng được bày trí xung quanh chiếc ghế. Cleopatra ngồi vào chiếc ghế đó, ra lệnh cho Rasen và Erasi đội vương miện cho nàng. Có tiếng cãi nhau vọng vào từ phía cửa lăng mộ. Rasen vội vàng chạy ra. Chuyện gì thế? Rasen hỏi. Trước mặt cô là một người nông dân bán loại hoa quả không hoa. Loại quả này vừa to vừa thơm, nữ hoàng nhìn thấy sẽ rất thích. Nhưng ông ta không được phép trực tiếp mang vào lăng mộ. Đám lính thị vệ nói phải xin phép nữ hoàng mới được vào. Tim của Cleopatra đập rộn ràng. Người mang nọc độc của rắn đã đến rồi. Nàng nói vọng ra cửa. Nếu như ông ta muốn gặp một nữ hoàng đã trở thành tù nhân như ta, thì hãy để cho ông ta vào. Đám vệ binh khám xét toàn thân người nông dân và cho phép ông ta vào lăng mộ. Khi người nông dân đó vừa bước vào trong lăng mộ, Cleopatra đã nhận ra ông ta chính là ngự y. Ông ta trầm tư nhìn nữ hoàng một lúc rồi nói, những thứ mà bà yêu cầu để ở dưới quả không hoa này. Cleopatra cũng nhìn ông ta một lúc rồi nói, ta mãi mãi cảm tạ ân đức của ông, hãy nhanh chóng rời khỏi Ai Cập, đi càng xa càng tốt. Sau đó nàng đóng cửa phòng lại. Rasen lấy vàng bạc châu báu đưa cho người y, đồng thời phân phát cho đám thị vệ và nói với họ, nữ hoàng nói loại quả không hoa này rất là tươi ngon, đây là phần thưởng dành cho các ngươi. Đám thị vệ chưa mừng khôn xiết liền đón nhận châu báu từ tay Rasen. Trở về phòng, Rasen và Erasi chỉnh lại váy cho nữ hoàng, sau đó dâng làng quả không hoa cho nữ hoàng. Cleopatra cho tay vào trong làng quả thầm thì, mau đi, nhanh lên, thời gian của ta không còn nhiều nữa đâu. Nàng nói với lũ rắn độc giấu trong chiếc làng hoa quả. Bỗng nhiên nàng thấy đau nhói ở tay. Nàng rút tay ra, nhìn thấy máu đang chảy ở tay. Tuy nhiên Cleopatra vẫn chưa yên tâm, nàng lại thò tay vào làng, bắt một con rắn ra thả vào trong ngực của mình. Tốt rồi, ta đã nghe thấy tiếng gọi của Antonius. Chàng đã đứng dậy khen ngợi hành động dũng cảm của ta. Tướng công yêu quý, thiếp chuẩn bị về với chàng đây. Cleopatra nói rất tự tin. Nàng lần lượt ôm hôn Rasen và Erasi. Rasen, Erasi, vĩnh biệt. Sau đó nàng từ từ nhắm mắt lại. Rase nước mắt lưng tròng, đứng im nhìn nữ hoàng ra đi về cõi vĩnh hằng. Nàng quay người lại, phát hiện thấy Erasi đã chết rồi. Nữ hoàng đã truyền độc rắn ở miệng mình cho Erasi, nên cô ta đổ vật xuống đất chết trước. Rasen thấy dương miệng của nữ hoàng bị sọc sệt, nàng chỉnh lại cho nghi ngắn. Sau đó nàng cũng cầm con rắn cho vào ngực của mình. Cửa phòng đột ngột mở toang, đám thị vệ lao vào. Nữ hoàng đang ở đâu? Họ hét lên hỗn loạn và dường như đã linh cảm thấy điều chẳng lành. Tất cả vội vàng chạy vào phòng nữ hoàng. Nữ hoàng đang ngủ, đừng đánh thức nữ hoàng, Rasen nói với đám thị vệ đang vây quanh. Không được rồi, không được rồi, họ đã tự sát rồi. Đám thị vệ hoảng sợ khi phát hiện thấy nữ hoàng và Erasi đã chết. Trên nền nhà có một vài con rắn độc đang bò. Trên ngực Rasen cũng có một con. Nàng đang cố thều thào. Các ngươi, chậm rồi, nữ hoàng chết như vậy. Nói xong Rasen cũng tắt thở. Nghe tin xấu, Octavius vội vàng chạy đến. Nhìn thấy nữ hoàng, Rasen và Erasi đều chết. Ông ta thấy kinh sợ. Nữ hoàng ngồi trên ghế, giống như đang ngủ. Dưới chân nàng là những chậu hoa tươi, chân tựa vào hai người hầu gái Rasen và Erasi. Theo lời của đám thị vệ, trước đó có một người nông dân mang đến một túi quả không hoa mà nữ hoàng thích ăn. Nhìn những con rắn còn bò ngổn ngang dưới đất, Octavius biết ngay đó là loài rắn cực độc. Chỉ cần bị chúng cắn vào người, cái chết sẽ đến ngay sau ít phút. Rõ ràng đây là cái chết được chuẩn bị sẵn. Họ đã chọn cách về trời hết sức nhanh chóng và dũng cảm. Quả nhiên sau cùng, đám thị vệ cũng phát hiện ra trên người nữ hoàng và Rasen đều có vết răng của rắn, miệng của Erasi thâm tím. Ta đã bắt được nữ hoàng Cleopatra, nhưng ta lại trở thành bãi tướng dưới tay nàng. Octavius đau lòng cảm động thốt lên. Octavius ra lệnh cho đám thị vệ khiêng thi thể nữ hoàng Cleopatra vào đặt bên cạnh thi thể Antonius, đồng thời đặt thi thể của Rasen và Erasi vào hai bên của họ. Sau đó, ông long trọng tổ chức lễ tang cho họ. Trong đêm hôm đó, có người nhìn thấy chòm sao bản mệnh của Cleopatra băng xuống trần gian. Đó là vào năm 31 trước công nguyên, vương quốc Ai Cập bị diệt vong, trở thành thuộc địa của La Mã. Tinh thần của Ai Cập cổ đại cũng mai một, chỉ còn lưu lại một số văn tự cổ và bia mộ cùng với rất nhiều di tích cổ cho thế hệ sau chiêm ngưỡng.